Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1559 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giáo Duyệt Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến Thời gian ngày 30 tháng 5 năm 2006 Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học Xin hãy ngồi xuống Xin xem Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 Đoạn thứ 7 trong phần kệ tụng Xem từ bài kệ thứ 5 Đạo nhân môn hộ Đưa nguyện chúng sanh Nhập ư nhất thiết Phật Pháp chi môn Đây là khất thực Nói thông thường Chúng ta đến cửa nhà trai chủ Phải nên hiểu những lễ tiết quy củ này. Người xuất gia là gương mẫu khuôn phép cho trời người noi theo. Này chúng ta nói là học di nhân sư Hành vi thế phạm Nhất cử nhất động Đều phải nêu gương tốt đẹp Cho đại chúng trong xã hội Chẳng thể gõ cửa Gõ cửa rất vô lễ Hiện thời chẳng giống xưa kia Hiện nay đến nhà người ta Thường là có chuông điện Thích đáng nhất là Liên lạc trước Bằng điện thoại Nói rõ khi nào Tôi sẽ đến nhà quý vị thăm viếng Chủ nhân đã đồng ý Sẽ theo đúng giờ đã ước hẹn mà tới Có khi phải xét tới thân phận và địa vị Của chủ nhân Chúng ta đến thăm người ấy Có chuyện gì cần bao nhiêu thời gian Đều phải ước định sẵn Vì khách khứa mỗi ngày của người ấy Không chỉ một mình chúng ta Đặc biệt là Những nhân vật chánh trị trong xã hội Cuộc sống hàng ngày của họ Phải tiếp khách Hết sức bận rộn Nhất định phải ước định thời gian vừa khéo Chẳng hạn như nửa tiếng một giờ Thậm chí ngắn ngủi 15 phút Nhất định phải khống chế thời gian cho khéo Vì sao trước đó người ấy có khách mà sau đó người ấy cũng có khách. Đây là khất thực vào thời cổ, đương nhiên là chẳng như hiện thời công việc bận rộn dường ý. Đến cửa nhà người ta bèn rung tích trượng. Người xuất gia ra khỏi cửa đi khất thực đều cầm theo tích trượng. Trong phần trước chúng ta đã đọc điều này. Vì thế rung tích trượng ngoài cửa. Tích trượng cũng chỉ có thể rung 3 lượt, chẳng thể rung quá nhiều lần. Rung tích trượng 3 lượt mà chẳng có ai mở cửa, họ ở bên trong chẳng nghe thấy. Vậy thì sang nhà thứ hai. Những điều này đều thuộc về lễ tiết. Thông thường quý vị rung 3 lượt, họ nhất định sẽ mở cửa, biết là có người xuất gia đến khất thực. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đạo nhân ngôn hộ trông thấy cánh cửa ấy. Loại cửa có 2 cánh gọi là môn, loại 1 cánh gọi là hộ. Thông thường hãy nói đến môn thì là đại môn, còn các cửa phòng khác thì đều coi là hộ, đều chỉ có 1 cánh. Trông thấy môn hộ bèn dẫn phát đại nguyện: nhập ư nhất thiết Phật pháp chi môn. Phật pháp gọi là pháp môn. Môn có nghĩa là thông đạt. Do từ cửa nẻo này mà có thể thông đạt Phật pháp. Có bao nhiêu? Trong Kim giáo, Đức Phật thường nói là 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Thật sự có con số ý. Nói theo nghĩa rộng sẽ là vô lượng pháp môn. Quý vị xem Tứ Hoằng Thệ Nguyện sẽ đọc thấy câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Trong phẩm Nhập Pháp Giới, của Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đã nêu gương khế nhập Phật pháp như thế nào. Nhưng trong phẩm Ly Thế Gian, bộ kinh này có 4 đoạn lớn là tín giải hành chứng. Hành chỉ có 1 phẩm kinh, nhưng phẩm kinh ấy cũng rất dài, tức là phẩm Ly Thế Gian. Trong ấy đã nói 2000 pháp môn. Đấy là nói đại lược. Kinh Hoa Nghiêm trong hiện thời chính là lược bổn Hoa Nghiêm. Bản dịch tiếng Hán của kinh này vẫn chưa phải là hạ bổn. Hạ bổn trong nguyên văn tiếng Phạn có 10 vạn kệ. Bản dịch tiếng Hán đại khai chỉ có khoảng hơn 5 vạn bài kệ, tức là một nửa. Mới được một nửa của hạ bổn. Bộ kinh này quá to. Phàm là đối với những bộ kinh điển lớn, chúng ta đều có kiến thức thông thường này, rất dễ bị thất lạc. Sau khi đã thất lạc, phần còn sót lại bị tàn khuyết, chẳng hoàn chỉnh. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm được truyền đến Trung Hoa chẳng phải là toàn bộ kinh văn, chỉ là một nửa của toàn văn mà thôi. lại còn được truyền đến trong ba đợt thời gian khác nhau. Tuy là nửa bộ đã có thể nhìn thấy rõ ràng giáo nghĩa của kinh Hoa Nghiêm, hết sức khó có. Hiện thời đại khái là bản dịch tiếng Hán của kinh này có phân lượng được bảo tồn nhiều nhất. Nguyên bản bằng tiếng Phạn đã sớm thất truyền. Nghe nói bản tiếng Phạn của Phổ Hiền Hạnh Nguyện phẩm hãy còn, được cất giữ ở nơi nào chúng ta không biết. Chỉ biết bản dịch hoàn chỉnh nhất là bản bằng tiếng Hán. Trong Đại Kinh, chúng ta biết những điều được nói trong Kinh văn mang ý nghĩa biểu thị pháp nhiều lắm, cũng có nghĩa là chỗ nào cũng đều nhằm chỉ dạy khải thị cho chúng ta. Chúng ta khất thực đến cửa nhà người ta, phải suy nghĩ thời thời khắc khắc, niệm nào cũng đều cảnh tỉnh. Trong một đời này của chúng ta, điều quan trọng nhất là nhập Phật môn. Nói cách khác, bất luận ở chỗ nào, chỉ cần trông thấy cửa, quý vị có thể nghĩ ta phải nhập Phật môn. Ý nghĩa trọng yếu nhất trong bài kệ là ở chỗ này. Hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian vô lượng vô biên, trong Kinh Đại Thừa Đức Phật nói mười pháp giới. Chúng ta dùng ngay chuyện này làm tỷ dụ, mười pháp giới là mười môn. Chúng ta nhận biết rõ ràng môn nào mới là Phật môn, nhập bằng cách nào, nhập từ chỗ nào, chớ nên không biết. Nói thật ra, Phật ở chỗ nào? Phật là gì? Ai là Phật? Trước hết quý vị phải hiểu rõ điều này. Phật là chính mình. Phật chẳng ở bên ngoài. Phật là chân tâm của chính mình. Phật là bản tánh của chính mình. Đã mê mất chân tâm, mê mất bản tánh, mới nảy sanh khá nhiều huyễn môn hư vọng. Chẳng thật, chẳng phải là thật, mà là hư huyễn. Nhưng nếu quý vị chẳng có năng lực phân biệt, những môn hư huyễn ấy sẽ khiến cho quý vị bị mê mất. Môn ấy là gì vậy? Chính pháp giới. Ngoài Phật pháp giới là chính pháp giới. Nghiêm trọng nhất, hoàn toàn mê mất trong chính pháp giới. Điên đảo 180 độ là lục đạo. Sáu môn thuộc về sáu pháp giới, hoàn toàn sai lầm. Có mấy ai biết? Có thể nói từ vô thủy kiếp tới nay, chúng ta đã vào sai cửa. Mê đã lâu, mê quá sâu, chẳng quay đầu được. Nghiêm trọng đến mức độ ấy. Trước hết, chúng ta phải nhận biết chữ Phật. Phật là gì? Chữ Phật là do từ tiếng Phạn của Ấn Độ dịch ra. Văn tự thời cổ chẳng nhiều cho mấy. Khi phiên dịch kinh Phật, các nhà dịch kinh bèn tạo ra một số chữ mới để phiên dịch thuận tiện. Trong chữ Phật, chữ Phất không có chữ nhân, bên cạnh là một chữ cổ. Chữ này thì có, Trung Hoa có chữ này, nhưng chữ Phật Đà Gia trong tiếng Phạn chẳng tìm thấy chữ có ý nghĩa tương đồng tại Trung Hoa để phiên dịch. Vì thế sử dụng cách phiên âm, dùng âm đọc của chữ Phất cổ xưa trong tiếng Hán thêm vào chữ nhân. Vì Phật là người, chứ gì phải biết, phải thấy rõ ràng điều này. Phật chẳng phải là thần, Phật là người. Người như thế nào? Người giác ngộ, người quay đầu. Là người phản phá quy chân. Do vậy dùng lối phiên âm để dịch chữ này, kèm thêm chú giải, quý vị sẽ hiểu nó có ý nghĩa là gì. Phật có hai ý nghĩa: thể và dụng. Thì có thể và dụng. Thể là trí, dụng là giác. Sẽ có kẻ chất vấn, chẳng phải là chúng ta dùng trí và giác để dịch chữ Phật là được rồi hay sao? Dùng hai chữ ấy để dịch nghĩa chữ Phật chẳng phải là ổn thỏa hay sao? Vẫn chưa được. Vì sao không được? Đối với ý nghĩa trí, chữ trí của Trung Hoa vẫn chẳng thể bao hàm. Ý nghĩa giác cũng chẳng có cách nào bao hàm. Trong trí có ba ý nghĩa, trong pháp cũng có ba ý nghĩa. Thật sự chẳng tìm được chữ Hán tương ứng, chỉ đành phải dùng lối phiên âm. Trí có ba ý nghĩa là nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Hết thảy chúng sanh đều vốn sẵn có ba loại trí ấy. phải giải thích thêm về ba loại trí ấy. Nhất thiết trí là gì? Biết cái thể của hết thảy các pháp trong vũ trụ, nói theo triết học là bản thể. Biết điều ấy thì gọi là nhất thiết trí. Thể là gì? Thể là không. Nhưng không chẳng phải là vô. Nếu chúng ta hiểu không có nghĩa là thứ gì cũng đều chẳng có, sai mất rồi. Nó có. Đã có gì sao nói nó là không? Nó chẳng phải là vật chất, mà cũng chẳng phải là tinh thần. Sáu căn của chúng ta đều chẳng thể duyên nổi. Mắt chẳng trông thấy, tai chẳng nghe thấy, mũi cũng chẳng ngửi thấy, lưỡi cũng chẳng nếm thấy, thân cũng chẳng có cách nào tiếp xúc, cho đến nghĩ ngợi cũng nghĩ chẳng ra. Sáu căn chẳng thể tiếp xúc, bèn bất đắc dĩ bảo nó là không. Tâm kinh nói sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Không là nói đến thể, sắc là nói về hình tướng. Do vậy thể là không. Phật pháp thường nói tứ đại giai không, vạn pháp giai không, chính là nói theo thể. Ai nhận biết? Chúng ta có nhận biết hay không? Chẳng nhận biết. Vì sao nói là không nhận biết? Nếu đã nhận biết, quý vị còn chấp trước hết thảy các pháp nữa hay chăng? Muôn pháp đều không, chắc chắn là quý vị sẽ không chấp trước, quý vị cũng sẽ chẳng phân biệt. Giải thoát từ trong hết thảy muôn pháp, hệ giải thoát sẽ tiến nhập Phật môn. Vì thế hết thảy các hiện tượng là tướng có thể không. Kinh Kim Cang đã dạy nhất thiết hữu di pháp. Như mộng huyễn bào ảnh, lại nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Kinh Đại Bát Nhã dạy nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Đấy là gì? Đấy là nghĩa không của Phật, là trí, tức là trí huệ thật sự. Ý nghĩa thứ hai là nói đến giác. Giác cũng có ba loại: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Vì thế ý nghĩa này rất nhiều. Chính mình giác ngộ, hiểu rõ, tức là đối với ba loại trí của Phật, quý vị đều hiểu rõ. Trong phần trước chúng ta đã nói loại thứ nhất là nhất thiết trí, loại thứ hai là đạo chủng trí. Đạo là đạo lý, chủng là các thứ. Vạn sự vạn vật trong vũ trụ quá nhiều, đủ mọi thứ. Chủng chủng pháp là hết thảy các pháp, lý sự và hiện tượng của hết thảy các pháp quý vị đều hiểu rõ. Đó là đạo chủng trí. Thứ ba là nhất thiết chủng trí. Thể tướng dụng là một chẳng hai. Một tức là ba, ba tức là một, bất tức bất ly. Nhất thiết chủng trí nói về dụng. Trong trí huệ có ba ý nghĩa: thể tướng dụng, nhất thiết trí là thể, đạo chủng trí là hiện tướng,
nhất thiết chủng trí là ứng dụng. Bản thân quý vị đã giác ngộ là tự giác. Sau khi đã giác ngộ, quý vị phải giúp đỡ người khác, phải dạy bảo người khác, đó là giác tha. Cuối cùng là giác hạnh viên mãn. Tự giác là A-la-hán, giác tha là Bồ-Tát, giác hạnh viên mãn chính là tự hành và quá tha viên mãn. Trong tự giác và giác tha, quý vị đoạn trừ tập khí vô thỉ vô minh. Trong phần trước đã nói rất rõ ràng, đoạn hết tập khí vô thỉ vô minh sẽ viên mãn, giác hạnh viên mãn, chính là Phật viên mãn rốt ráo. Như trong giáo pháp Đại Thừa đã nói, đấy là ai? Chính mình. Do đó Đức Phật bảo hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh là tự tánh, Phật tánh là chân tâm, tức là chân tâm của chính mình, là diện mạo vốn sẵn có của chính mình. Khi nào quý vị có thể quay đầu, khi nào có thể kiến đạo? Hệ kiến đạo sẽ chứng đạo. Ai đã chứng đạo? Trong kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm là viên giáo, địa vị sơ trụ đã chứng đạo. Điều này cho thấy địa vị sơ trụ đã nhập Phật môn. Một nhập hết thảy nhập. Tuy là tám vạn bốn ngàn pháp môn, nhưng giống như gì? Giống như một căn nhà lớn. Phía ngoài căn nhà ấy có tường dây quanh, nơi tường dây quanh có tám vạn bốn ngàn pháp môn. Tùy tiện vào từ cửa nào cũng đều như nhau, chẳng có gì khác. Chẳng tiến nhập sẽ cảm thấy các pháp môn khác nhau, đã tiến nhập thấy đều giống hệt nhau. Vì thế phải nhận thức rõ ràng chữ Phật này. Hết thảy chúng sanh trong chính pháp giới chẳng có chi khác, chỉ có một mục tiêu, một phương hướng: nhập nhất thiết Phật pháp chi môn. Chớ nên không biết điều này. Nếu chẳng biết điều này, đáng thương quá, khổ lắm, sẽ làm gì? Luân hồi trong lục đạo. Luân hồi trong lục đạo vĩnh viễn chẳng ngừng ngớt, đời đời kiếp kiếp. Vì sao phải luân hồi trong lục đạo? Do tự tánh đã bị mê mất, bèn biến hiện các huyễn tướng, giống như nằm mộng. Tuy mộng chẳng phải là thật, nhưng nếu quý vị chẳng tỉnh giấc, ngỡ nó là thật, trong ấy sẽ có nỗi khổ thật sự. Nói cách khác, thật sự hứng chịu. Chớ nên không biết sự thật này. Sau khi đã mê mất tự tánh, quý vị thấy tự tánh, những điều được nói trong chữ Phật chính là hết thảy dạng sự, dạng pháp trong vũ trụ đều là tướng có thể không. thể đã là không, đương nhiên là tướng có sẽ chẳng thật sự có. Vì thế tướng được gọi là diệu hữu. Vì sao nói là diệu? Diệu là quý vị chẳng thể nói nó là có, mà cũng chẳng thể nói nó là không có. Vì thế Đức Phật dùng mộng làm tỷ dụ, chúng ta lãnh hội dễ dàng. Mộng là diệu hữu. Trong khi quý vị đang nằm mộng, nó là thật sự có, chẳng thể nói là không có. Nhưng sau khi đã tỉnh giấc, mộng đi về đâu, lại cũng chẳng thể tìm thấy. Nếu ở trong mộng mà quý vị lập tức giác ngộ, nay ta đang nằm mộng, tôi tin là quý vị rất sung sướng. Vì sao quý vị sẽ chẳng bị cảnh mộng trói buộc? Trong cảnh mộng mơ thấy cọp sắp ăn thịt quý vị, quý vị sẽ rất khẳng khái. Vì sao? Đấy là cảnh mộng giả chất chẳng thật. Ta cũng giống như Đức Phật xả thân cho cọp ăn, quý vị rất hoan hỷ, bố thí thân thể của chính mình cho cọp ăn, chẳng sợ hãi tí nào. Vì sao? Quý vị biết đấy chẳng phải là thật. Vì sao trong mộng trông thấy cọp mà sợ đến nỗi toàn thân mướt mồ hôi lạnh, sợ đến nỗi tỉnh giấc? Quý vị chẳng biết đó là cảnh trong mộng, chẳng biết là giả, mà cũng chẳng biết chân tướng sự thật, ngỡ là thật. Cảnh giới ấy hiện tiền, tập khí phiền não dấy lên hiện hành, tham sống sợ chết, do ích kỷ. Mà sanh khởi những tập khí phiền não ấy. Vì sao Bồ Tát có thể làm được? Bồ Tát biết là đang ở trong mộng. Mộng lý minh minh hữu lục thú. Không chỉ là lục đạo ở trong mộng, mà tứ thánh pháp giới cũng chẳng ở bên ngoài, cũng đang ở trong mộng. Thật sự tỉnh giấc không chỉ là chẳng có lục đạo, mà mười pháp giới cũng chẳng có. Khi ấy bèn nhập Phật môn. Phật môn là nhất chân pháp giới. Phật môn là thế giới cực lạc. Phật môn là báo độ của hết thảy chư Phật. Là cõi thật báo trang nghiêm. Là cõi tịnh độ chân thật do báo thân Phật hiện ra. Cõi tịnh độ mà A-la-hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ Tát cư ngụ trong ý, chẳng phải là thuần tịnh, được gọi là cõi phương tiện hữu dư. Quý vị thấy đó là phương tiện quyền xảo, chẳng rốt ráo. Hữu dư, dư là gì? Còn sót lại tập khí phiền não chẳng đoạn. Đã đoạn phiền não, chẳng đoạn tập khí, chẳng kiến tánh. Phật giống như có ba cái cửa. Tiến vào cửa lớn, trong ấy còn có hai cửa nữa, tức là có ba tầng cửa. A-la-hán, Bích Chi Phật vào cửa thứ nhất, tức là vào đại môn, chưa vào tầng cửa thứ hai. Bồ Tát vào tầng cửa thứ hai, tầng cửa thứ ba sau đó chưa vào. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, mới vào tầng cửa thứ ba. Tầng cửa thứ ba là Phật môn thật sự, vào trong ấy sẽ thấy Phật. Thấy gì vậy? Thấy tự tánh. Trong Thiền Tông nói là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Do đó thấy Phật là kiến tánh. Kiến tánh là thấy chân tướng của vạn hữu trong vũ trụ. Chư pháp thật tướng, như kinh Bát Nhã đã nói, chính là tướng chân thật của hết thảy các pháp. Quý vị thảy đều liễu giải, đó là kiến tánh, đó là thấy Phật. Trong Phật pháp chẳng có mê tín. Phật pháp là trí huệ chân thật. Thông thường chúng ta thường đọc thấy từ ngữ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề trong Đại Kinh, đấy cũng là tiếng Phạn. Câu tiếng Phạn ấy chẳng được dịch ra. Chẳng phải là không thể phiên dịch, có thể dịch. Vì sao có thể phiên dịch mà chẳng dịch? Do tôn trọng nên chẳng dịch. Đấy là mục tiêu chung cực của sự tu học trong Phật môn. Phật pháp mong cầu gì? Chính là cầu điều này. Do vậy chẳng dịch câu này mà phiên âm. Thật ra có thể dịch ý nghĩa của nó, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ ngữ này thuộc loại do tôn trọng nên không dịch. Điều này có ý nghĩa khác với chữ Phật. Chữ Phật do bao hàm nhiều nghĩa nên không phiên dịch. Chữ Phật có quá nhiều ý nghĩa, tại Trung Hoa chẳng tìm thấy từ vựng tương ứng. Chẳng tìm được, cho nên phải tạo ra một chữ mới. Trong vô thượng chánh đẳng chánh giác có ba ý nghĩa. Chánh giác là nói về tầng cửa thứ nhất, tức cổng ngoài của Phật pháp. Chánh đẳng chánh giác là tầng cửa thứ hai trong Phật pháp. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là tầng cửa thứ ba của Phật pháp. Chẳng dễ dàng. Vào cửa lớn, đoạn hết kiến tư phiền não. Chúng ta thường nói là buông xuống, tức là chẳng chấp trước, thật sự buông xuống hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Vì sao không chấp trước? Hiểu tướng có, tánh không, sự có, lý không. Vì thế chẳng chấp trước sự tướng. Chẳng chấp trước ác mà cũng chẳng chấp trước thiện. Chúng ta có còn phải đoạn ác tu thiện hay không? Phải. Vì sao vẫn phải? Còn có khá nhiều chúng sanh chưa giác ngộ, phải nêu gương cho họ thấy. Đó là đại từ đại bi. Vì sao quý vị tạo ác, ác đọa vào ác đạo? Quý vị tu thiện sẽ đạt được phước báo nhân thiên. Nói cách khác, thấy đông đạo chúng sanh chẳng thoát khỏi tam giới, mê hoặc điên đạo. Ta ở nơi đây phải nên biểu hiện dáng vẻ tốt đẹp, dẫn dắt mọi người lìa khổ được vui. Lìa khổ là lìa ba ác đạo, được vui là đạt được ba thiện đạo, được sanh trong đường trời người. Sự từ bi là biểu hiện, biểu hiện cho mọi người thấy, chẳng phải là thật. Tuy là biểu hiện, lũ phàm phu chúng ta chắc chắn chẳng nhìn ra. Bọn phàm phu chúng ta luôn tưởng người ấy giống hệt như chúng ta. Bất quá thấy người ấy rất khó có, người ấy chẳng tạo ác. Quý vị thấy người ấy toàn là làm việc thiện. Đó là gì? Đó là đại từ đại bi. Trong phần trước chúng ta đã học về báo ân Phật, học trong phần kiến báo ân nhân. Thanh Lương Đại Sư đã chú giải rất tỉ mỉ, nêu đại lược 10 loại ân đức của Phật đối với chúng sanh. Thật vậy chẳng giả. Đấy là ân đức vô tận. Ngài đã gì? Chúng ta thị hiện, giúp đỡ chúng ta tìm được Phật môn, giúp đỡ chúng ta tu học, giúp đỡ chúng ta trở về Phật môn. Trở về Phật môn chính là giúp chúng ta minh tâm kiến tánh. Ân đức ấy quá lớn. Ngài vì chúng ta thị hiện đoạn ác tu thiện. Đấy chính là dạy chúng ta trong lục đạo lìa khổ được vui bằng cách nào. Đến nơi đâu để tìm ân đức ấy? Chớ nên không biết. Bất luận ở nơi đâu, hễ trông thấy cửa, hoặc chúng ta sắp vào cửa, hoặc sắp ra khỏi cửa, đều phải nghĩ đến vào cửa là chứng quả, chứng A-la-hán, chứng Bồ-Tát, chứng Phật quả. Ra khỏi cửa là quá độ chúng sanh. Chúng sanh có cảm, Phật sẽ ứng. Từ sự tướng này, quý vị thấy chính mình mỗi ngày vào cửa, ra khỏi cửa bao nhiêu lượt. Quý vị có ý niệm ấy hay không? Vào cửa kiến tánh, ra khỏi cửa độ sanh, ra khỏi cửa nêu gương tốt nhất cho người thế gian. Căn tánh của chúng sanh khác nhau, Phật Bồ Tát thị hiện cũng khác biệt. Phật pháp sống động linh hoạt, chẳng phải là đã hình thành bèn bất biến, mà là biến hóa muôn ngàn. Kẻ chẳng khế nhập làm sao có thể biết nổi. Chúng ta chớ nên không biết. Trình độ của chúng sanh chẳng ngang nhau. Tập nhiễm bất đồng. Bồ Tát thị hiện giáo học nhất định là ứng cơ thí giáo. Trình độ nông cạn dạy tiểu pháp, trình độ cao dạy đại pháp. Vì thế Đức Phật dạy chúng sanh có ba thừa hoặc năm thừa. Năm thừa là người, trời, thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. Do căn tánh bất đồng, cách dạy bất đồng. Do có sự tập nhiễm bất đồng bèn thị hiện bất đồng. Nói chung, người đã giác ngộ, tức là từ A-la-hán trở lên đến ứng hóa, trong lục đạo bất luận là ứng thân hay hóa thân, hành vi và ngôn hạnh chỉ nhằm một mục tiêu, giúp cho chúng sanh giác ngộ. Nhưng phương pháp để giúp chúng sanh giác ngộ vô lượng vô biên, thường nói là tám vạn bốn ngàn pháp môn, thiên biến vạn hóa. Có phải là chúng sanh đều có thể giác ngộ hay chăng? Không nhất định. Sử dụng hết tám vạn bốn ngàn phương pháp, chúng sanh vẫn chẳng giác ngộ. Có tình hình ấy hay chăng? Có chứ, quá nhiều. Vì sao? Tập khí phiền não quá nặng. Vì sao Đức Phật vẫn phải thị hiện như thế? Có dụng ý, tức là muốn giúp cho một chúng sanh giác ngộ quay đầu. Chẳng phải là trong một thời gian ngắn, chẳng phải là một hai lần. Do vậy Phật Bồ Tát vì chúng sanh thị hiện, có thể sẽ làm hơn một ngàn lần, vạn lần, vô số lần, chúng sanh mới quảng nhiên đại ngộ, mới giác ngộ. Đấy là ân đức của Phật Bồ Tát, đấy là lòng từ bi của Phật Bồ Tát. Có người chẳng làm được. Khổng Lão Phu Tử dạy học, cử nhất ngung, nhi bất dĩ tam ngung phản giả. Lão Phu Tử sẽ không dạy quý vị. Vì sao? Quý vị quá đần độn, chẳng dạy. Quý vị dự thính là được rồi. Phật Bồ Tát chẳng dạy. Đừng nói là Phật Bồ Tát dạy quý vị ba lần, quý vị chẳng khai ngộ. Các ngài có thể dạy 30 lần, có thể dạy 300 lần, có thể dạy 3.000 lần, có thể dạy 3 vạn lần. Bọn phàm nhân chúng ta nghe thấy, trông thấy sẽ cảm thấy chẳng thể nghĩ bàn. Trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai. Có phải là Phật Bồ Tát đối với chúng ta như thế hay không? Đúng là như vậy. Đời này chúng ta chẳng thể tiếp nhận, không sao cả, sẽ còn có đời sau. Đời sau chẳng thể tiếp nhận, hãy còn có đời sau nữa. Dẫu là trải qua vô lượng kiếp sau, Đức Phật cũng chẳng buông bỏ quý vị. Thường chỉ dạy quý vị. Đấy chính là như chúng ta thường nói, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Nếu chẳng phải quân tu lâu dài như vậy, làm sao quý vị có thể giác ngộ cho được? Này chúng ta học Phật, hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch. Xác thực là thời thời khắc khắc Phật Bồ Tát đều ở bên cạnh nhắc nhở chúng ta. Vì sao chúng ta chẳng giác ngộ? Vẫn là do thời gian chúng ta quân tập còn chưa đủ. Vì thế, tuy chúng ta biết tập khí phiền não chẳng phải là thứ tốt đẹp, chúng là giả, nhưng hiện thời vẫn chẳng chịu buông xuống. Đạo lý ở chỗ này, thật sự hiểu rõ ràng, thật sự minh bạch, há có lẽ nào chẳng buông xuống? Đó gọi là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Chuyển phàm nhập thánh ngay trong một niệm, trở ngại là do niệm tâm ý chẳng phát khởi được. Khó khăn như vậy đó. Khi nghe nói thì dường như là đã giác ngộ, trong sát na lại mê, lại khôi phục tình trạng như cũ. Phàm phu gặp phiền phức ở chỗ này. Thánh nhân thế gian chẳng có lòng kiên nhẫn như vậy, họ sẽ chẳng nhẫn nại. Phật Bồ Tát thì được. Phật Bồ Tát vĩ đại, rất lỗi lạc. Chúng ta phải cảm ơn. Có lẽ sẽ có đồng tu muốn hỏi, phải làm như thế nào để chúng ta có thể thành tựu mau chóng hơn? Tốt nhất là cần phải chờ đến đời kế hoặc đời sau. Đời này chúng ta có thể tiến nhập hay không? Nói theo lý luận thì có thể khẳng định. Vậy thì phải làm như thế nào? Nói thật ra, quý vị thật sự nghe hiểu giáo huấn của Phật, đã nghe hiểu, Ngài có một câu nói là y giáo phụng hành, sẽ có thể tăng tấn rất nhanh chóng. Chúng ta cũng biết y giáo phụng hành nhưng chẳng làm được. Chẳng y giáo mà cũng chẳng phụng hành, chúng ta vẫn nương theo tập khí phiền não của chính mình, vẫn phụng hành ý nghĩ của chính mình. Vậy là chẳng có cách nào hết. Quý vị thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy chúng ta buông xuống chấp trước. Đó là buông xuống kiến tư phiền não. Quý vị sẽ vào tầng cửa thứ nhất. Trí huệ mở mang, đạt đến chánh giác. Thế nhưng quý vị chẳng buông xuống chấp trước được. Điều đầu tiên trong chấp trước là gì? Ở đây chúng tôi nói phương tiện, đó là thành kiến, tức là cách nhìn, cách nghĩ, kiến giải của ta. Điều này rất ư là thô, thế mà chẳng buông xuống được. Do vậy nếu quý vị nói buông xuống từ chỗ nào ư? Buông từ ngay chỗ này. Chẳng thể buông xuống điều này sẽ chẳng thể tùy duyên. Trong cuộc sống, trong tu học, quý vị sẽ chẳng được tự tại. Chẳng đạt được tự tại sẽ chẳng đạt được pháp hỷ. Phu tử nói học di thời tập chi bất diệt duyệt hồ, quý vị chẳng đạt được. Quý vị có thể buông xuống điều ấy sẽ đạt được pháp hỷ. Chúng tôi thường nói trong thế gian này người nào cũng là người tốt, chuyện nào cũng là chuyện tốt, quý vị mới thật sự thấu hiểu hai câu nói ấy. Quý vị đã hiểu sẽ đạt được pháp hỷ. Cuộc sống hàng ngày của quý vị sẽ rất vui sướng. Quý vị chẳng chịu buông xuống chẳng có cách nào hết. Quý vị buông xuống càng nhiều, đó gọi là phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng. Chẳng chịu đoạn trừ tập khí phiền não, trí huệ vĩnh viễn chẳng thể hiện tiền. Làm sao quý vị có thể nhập môn cho được? Lại nói cụ thể, quý vị thật sự mong nhập môn, lại chẳng thể khắc phục tập khí phiền não của chính mình. Đệ tử quy thập thiện nghiệp đạo, lại thêm cảm ứng thiên của đạo giáo. Tôi thường nói ba bộ sách ấy là ba căn cội của Nho Thích Đạo. Quý vị nắm lấy ba căn cội ấy, dùng thời gian một năm để thực hiện chúng, trong đời này quý vị mới có thể nhập môn hết thảy Phật pháp. Nếu chẳng có ba căn cội ấy, không chỉ là chẳng thể nhập môn, mà môn nào quý vị cũng chẳng hiểu, chẳng nhập bất cứ môn nào. Nay chúng ta nhìn vào bài kệ này, phải nên hiểu điều này. Tuyệt đối chẳng phải là ý nghĩa nay chúng ta do khất thực bèn đến cửa nhà người ta. Tất cả hết thảy các pháp môn đều có thể kích phát nguyện tâm của chính mình. Từ chỗ này mà đạt được sự khải thị, chúng ta đã thật sự học Hoa Nghiêm. Nay đã hết thời gian rồi, chư vị pháp sư, chư vị đồng học xin hãy ngồi xuống. Xin xem bài kệ kế tiếp là bài thứ 6. Nhập kỳ gia dĩ, đưa nguyện chúng sanh đắc nhập Phật thừa tam thế bình đẳng. Trong phần chú giải, tuy Thanh Lương Đại Sư chẳng nói nhiều, nhưng đã nói rất rõ ràng. Dị nhập tắc chư gia sai biệt, nhập dĩ duy nhất vô đa, như nhập Phật thừa vô dị tam giả. Đây chính là như Kinh Pháp Hoa đã dạy. Duy hữu nhất Phật thừa, vô nhị diệt vô tam, trừ Phật phương tiện thuyết. Do vậy có thể biết, hai thừa, ba thừa, năm thừa, cho đến tám vạn 4.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, đều là Đức Phật nói phương tiện. Thực tế là nhất thừa. Nhất thừa là Phật thừa. Nhất Phật thừa. Nhập kỳ gia dĩ. Trong bài kệ trước là ở ngoài cửa, bước vào cửa. Còn bài kệ này là đã vào trong nhà người ta, Đấy là chúng ta đối với nhà của chính mình, nhà của người khác. Đạo tràng cũng là nhà, vào vào ra ra. Hy vọng chúng ta trong hoàn cảnh ấy cũng có thể phát khởi hoằng nguyện, phát đại bồ đề tâm, viên thành Phật đạo ngay trong đời này. Nay chúng ta mong thật sự phát tâm viên thành Phật đạo. Chư Phật Như Lai, Tổ sư Đại Đức đã truyền cho chúng ta một diệu pháp, chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chỉ có một pháp này, chẳng còn pháp thứ hai. Ổn thỏa thích đáng. Nếu quý vị thật sự mong thành tựu, bí quyết là quý vị có thể buông xuống. Đấy là bí quyết thật sự. Quý vị không buông xuống được sẽ chẳng thể thành tựu. Quý vị buông xuống chắc chắn thành tựu. Quý vị chẳng muốn buông xuống có nghĩa là ta chẳng muốn thành tựu. Đúng như vậy đây. Buông xuống khởi đầu từ chỗ nào? Kinh Vô Lượng Thọ đã nói hay lắm. Thực hiện buông xuống từ khẩu nghiệp, thiện hộ khẩu nghiệp, bất cư tha quá. Do vậy Phật môn có phương tiện tối sư là chỉ ngữ, tức là không nói năng. Trong 12 thời, tức là suốt ngày từ sáng đến tối, Phật hiệu không gián đoạn. Chỉ cần giảng sanh là được nhập Phật thừa. Dẫu là hạ hạ phẩm, giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư cũng nhập Phật thừa. Lại nói, dẫu sanh vào biên địa nghi thành của Tây Phương Cực Lạc thế giới, vẫn là nhập Phật thừa. Đúng như cổ Đại Đức đã nói, đản đắc kiến di đà, hà sầu bất khai ngộ. Khai ngộ ở đây là minh tâm kiến tánh. Ở trong nghi thành tuy chẳng thấy Phật, chẳng phải là vĩnh viễn không thấy, mà là kẻ ấy lỡ làng thời gian. Thời gian dài nhất là 500 năm trong thế gian này của chúng ta. Chúng ta cảm thấy thời gian 500 năm trong thế gian này rất dài, nhưng trong thế giới Cực Lạc sẽ chẳng cảm thấy là dài. Thế giới Cực Lạc vô lượng thọ, cũng chỉ là chậm trễ một tí thời gian. Thời gian ở nơi ấy là 500 năm, nhất định sẽ đoạn nghi sanh tính. Đoạn hết mối nghi hoặc ấy sẽ lập tức thấy Phật. Thấy Phật trong cõi phàm thánh đồng cư. Có người thời gian ở trong nghi thành rất ngắn. Trong khoảng thời gian rất ngắn, người ấy đã hiểu rõ ràng, chẳng còn hoài nghi nữa. Có người thời gian dài hơn đôi chút, nhưng sẽ chẳng vượt quá 500 năm trong thế gian này, sẽ nhất định quay đầu. Giống như trong kinh Đức Phật đã nói, tuy A-la-hán là tiểu thừa, có thể chuyển tiểu thành đại hay chăng? Có thể. Phải tốn thời gian bao lâu? 2 vạn kiếp. Bích Chi Phật phải mất 1 vạn kiếp. Đấy là thời gian dài nhất. Mỗi vị A-la-hán hoặc Bích Chi Phật có thiện căn khác nhau. Có vị 1 kiếp hoặc 2 kiếp sẽ quay đầu. Dài nhất chẳng hơn 2 vạn kiếp. Do vậy nhất định sẽ quay đầu. Chúng ta nhất định phải khăng khăng một dạ nơi câu A-di-đà Phật. Những thứ khác trong thế gian này toàn là giả, chẳng thật. Đừng nên ngỡ là thật, chớ nên chấp trước. Thậm chí đối với phân biệt cũng chẳng cần. Người khác lừa dối, gạt gẫm ta, hết thảy đều tùy thuận họ. Tốt nhất là học theo gương Pháp Sư Đạo An. Ngài đã ban cho tôi một sự khải thị rất lớn. Tôi đã thấy một chuyện nơi Ngài. Có một gã tín đồ gạt Ngài, thật sự lừa gạt Ngài, chẳng giả. Ngài vẫn đưa cho, lừa gạt rất nhiều lần, Ngài biết hết, chẳng phải là không biết. Có một lần tôi đã chạm trán hắn. Tôi đến thăm lão nhân gia, gã cư sĩ ấy họ Tưởng, tôi chẳng nhớ tên là gì. Gã ấy tôi cũng rất quen thuộc. Tôi đến chùa Tùng Sơn, chạm mặt hắn ta ngay tại cửa. Hắn rời đi, tôi tiến vào, chúng tôi chào nhau. Tôi vào gặp lão hòa thượng. Lão hòa thượng hỏi tôi, cái gã Tưởng cư sĩ vừa mới đi ra, thầy có thấy hắn hay không? Tôi thưa thấy ạ, ở cửa có chào hỏi nhau. Ngài nói hôm nay hắn lại đến lường gạt tôi. Tôi nói sao ạ, ngài có cho hắn hay không? Cho chứ. Tôi bội phục lão hòa thượng nằm dọc sát đất. Đó là gì? Chính là tự tại tùy duyên. Thứ gì trong thế gian này cũng chẳng phải là của chính mình. Vì sao để cho hắn lừa? Giáo dục đấy. Trung Hoa có một câu ngạn ngữ, phóng trường tuyến điếu đại ngư. Phật độ chúng sanh là tiên dĩ lợi dục khiên, hậu linh nhập Phật trí. Hắn cùng lão hòa thượng kết giao vẫn là có thiện căn, chỉ là mê hoặc điên đảo, lường gạt lão hòa thượng gạt tiền. Chính mình cứ tưởng lão hòa thượng không biết. Nếu ngày nào đó hắn hiểu ra, lão hòa thượng dũng biết hết, cái tâm hổ thẹn sẽ sanh khởi. Mới biết lòng từ bi của lão hòa thượng, hắn sẽ ngay lập tức tiến cao hơn. Vì thế, để giúp đỡ một chúng sanh, mỗi người dùng phương pháp khác nhau. Cách của Ngài cũng là một phương pháp. Quý vị thấy phương pháp ấy của Ngài, chúng tôi đã gặp, đạt được lợi ích. Cũng học theo Lão Hòa Thượng. Nếu lại còn thâm nhập kinh tạng, liễu giải nhân quả ba đời, quý vị có còn chấp trước gì nữa hay chăng? Có còn phân biệt gì nữa hay chăng? Sau khi chúng tôi hiểu rõ chuyện này, trong các buổi giảng chúng tôi đã nói rất nhiều lần, người sống trên đời, quý vị nói kẻ nào đó chiếm tiện nghi, kẻ nào đó thua thiệt bị lừa gạt, chẳng có chuyện ấy đâu nha. Nhân quả thông ba đời mà. Hôm qua tôi đã nhắc đến bác sĩ Ngụy Tư. Ông ta là một người chuyên môn nghiên cứu tâm linh của nước Mỹ, và cũng là một bác sĩ tâm lý. Ông ta dùng phương thức thôi miên để chữa trị bệnh nhân. Trong quá trình ấy, phát hiện có thần linh dựa vào người ấy. Bệnh nhân bị thôi miên rất sâu. Ông ta dùng thuật thôi miên, thần linh bèn nhờ vào miệng của bệnh nhân để nói năng hòng tiết lộ tin tức. Tin tức ấy rất quý báu. Trong đó có nói đến chuyện nợ nần. Vì sao con người đến thế gian này? Để trả nợ. Giữa con người với nhau luôn có nợ nần. Nếu chẳng có nợ nần, dẫu đối diện vẫn không gặp gỡ. Phàm là kẻ quen biết, dẫu cả đời gặp mặt một lần, chào hỏi một lần, đều là có nợ nần. Vì sao người ấy chẳng chào hỏi kẻ khác? Trong nợ nần có nợ mạng, thiếu mạng phải đền mạng. Có nợ nần về tiền tài, thiếu nợ phải trả tiền. Có món nợ nhân tình, rất phức tạp. Gã đó gạt tiền Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng biết vẫn đưa cho hắn. Nói theo nhân quả ba đời, Lão Hòa Thượng do bi nguyện, hy vọng sau khi thành Phật sẽ phổ độ chúng sanh giống như Phật. Những kẻ bất luận là đòi nợ, thiếu nợ, đòi mạng, đền mạng, đều là kẻ hữu duyên. Phật chẳng độ kẻ vô duyên, mà độ kẻ hữu duyên. Hễ có duyên sẽ đều là hiện tượng người ấy sẽ đắc độ. Kẻ thiếu tiền thì trong tương lai nhất định sẽ đến cúng dường pháp sư, sẽ đến cúng dường Tam Bảo để trả nợ. Đạo lý như thế đó. Nếu kẻ ấy chẳng thiếu nợ, sẽ chẳng có hành vi ấy. Thiếu tiền sẽ trả nhiều, cúng dường nhiều. Thiếu ít, trả ít, cúng dường ít, là chuyện như vậy đó. Hệ nhân quả ba đời được vạch trần, tâm quý vị liền bình lặng. Tâm đã bình lặng, quý vị sẽ giống như Lão Pháp Sư Đạo An. Vì sao? Cho gã đó nhiều hơn chút nữa. Đời sau lúc quý vị hoằng pháp, gã đó sẽ làm hộ pháp cho quý vị, sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ quý vị. Chuyện như thế đó. muốn biết cái nhân đời trước, những gì hứng chịu trong đời này chính là nó. Chúng ta và hết thảy người sự vật muốn biết cái quả trong đời sau, những gì đã làm trong đời này chính là nó. Đời quá khứ chúng ta đã làm, quên bẵng mất rồi chẳng biết, đã bị mê khi cách ấm. Nay ta hiểu đạo lý này, đời này phải làm cho tốt đẹp. Kẻ khác có nhu cầu, bất luận dùng phương thức gì, ngay cả dùng cách lừa gạt, luôn hoan hỷ cho họ. Đời sau khi trả lại sẽ là hoan hỷ cúng dường, sẽ chẳng có mảy may miễn cưỡng nào. Đúng là một hớp uống một miếng ăn, không gì chẳng định trước. Quý vị mong dứt bỏ cũng chẳng dứt được. Quý vị mong chiếm tiện nghi của kẻ khác sẽ chiếm chẳng được. Giáo dục nhân quả hết sức trọng yếu. Quý vị đã hiểu rõ giáo dục nhân quả, sau đấy mới thật sự liễu giải ba đời bình đẳng. Trong Phật Pháp giới là bình đẳng, mà trong chính Pháp giới vẫn là bình đẳng. Vì thế chính mình khắc khổ, nhẫn nại, giúp đỡ người khác chắc chắn sẽ có lợi. Trong đời này là gì? Tâm địa thanh tịnh. Phải buông xuống ý niệm thí xả, đó gọi là tam luân thể không. Chẳng chấp trước ta là người thí, mà cũng chẳng chấp trước kẻ khác là người được ta bố thí, và cũng chẳng chấp trước tướng của tài vật được thí xả trong ý. Hoàn toàn buông xuống, trong tâm chỉ giữ một niệm A-di-đà-phật. Ngoài A-di-đà-phật ra, trong tâm thứ gì cũng đều chẳng có, người ấy chắc chắn thành Phật. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoa nở thấy Phật. Nhập kỳ gia dĩ, đấy là đã nhập Phật môn. Nói thông thường thì nhập Phật môn là gì? Thọ tam quy ngũ giới chính là nhập Phật môn. Nhưng quý vị phải thật sự thông hiểu tam quy ngũ giới, phải là có thể thật sự thực hiện, quý vị mới thật sự nhập Phật môn. Nếu không thọ tam quy ngũ giới trên hình thức, thật ra quý vị chẳng nhập môn. Tam quy ngũ giới giống như tấm vé vào cửa, quý vị mua tấm vé ấy chẳng bước vào, rất đáng tiếc. Kẻ như vậy đông lắm. Tam quy là gì? Chẳng biết. Cứ thọ. Lão Hòa Thượng cũng trao điệp quy y, nhưng tam quy là gì chẳng biết. Tam quy có nghĩa là giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm. Đấy là tam quy thật sự. Trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc đãi người tiếp vật, đều là niệm nào cũng giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm. Quý vị đã thật sự quy y. Giác chánh tịnh là tam bảo, tức Phật Pháp Tăng. Nếu chúng ta khởi tâm động niệm, đãi người tiếp vật vẫn là mê chứ chẳng giác, tà chứ chẳng chánh, nhiễm chứ chẳng tịnh. Tam quy của quý vị là hữu danh vô thực. Như tôi vừa mới nói tỷ dụ, quý vị mua vé vào cửa mà chẳng bước vào. Sau khi đã vào cửa, ngũ giới nhất định thanh tịnh, chẳng có gì không thanh tịnh. Vì trước khi vào cửa, quý vị đã là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đó là gì? Quý vị đã làm được thập thiện nghiệp đạo. Phải học thập thiện nghiệp đạo trước khi thọ tam quy. Đó là cơ sở. Dựa vào gì để tiếp nhận tam quy? Dựa vào thập thiện nghiệp đạo. Này chúng ta chẳng cần nói đến hàng đệ tử tại gia, tứ chúng xuất gia có thể làm được thập thiện nghiệp hay không? Nêu ra vấn đề này đúng là có vấn đề. Nếu như chẳng làm được thập thiện nghiệp, chỉ thì tam quy ngũ giới chẳng cần phải nói nữa, đều là ở ngoài cửa, chẳng nhập môn. Tam quy ngũ giới, thậm chí giới tỳ kheo, giới bồ tát đều chẳng thật. Hữu danh vô thực. Nguyên nhân ở chỗ nào? Chẳng học giáo dục cơ sở. Phật giáo Trung Hoa là Đại Thừa. Đại Thừa Phật giáo của Trung Hoa chẳng dựa vào Tiểu Thừa. Nguyên lai học Phật thì phải là học Tiểu Thừa trước, sau đó học Đại Thừa. Đại Thừa Phật giáo của Trung Hoa chẳng học Tiểu Thừa, nhưng có cái để thay thế. Thay thế bằng gì vậy? Nho và Đạo. Phải coi trọng điều này. Căn cội của Nho là Đệ Tử Quy. Căn cội của Đạo Gia là Cảm Ứng Thiên. Nói cách khác, chúng ta có làm được Đệ Tử Quy và Cảm Ứng Thiên hay không? Chẳng học. Vậy thì khó trách. Do lẽ đó quý vị chẳng làm được thập thiện nghiệp đạo. Nếu quý vị có Đệ Tử Quy, có Cảm Ứng Thiên, thì đối với quý vị thập thiện nghiệp đạo chẳng khó khăn tí nào. Chứ vị phải ghi nhớ, ba tác phẩm nhỏ ấy chính là căn bản của Nho Thích Đạo. Là quá trình bắt buộc phải tu. Đệ Tử Quy của Nho gia, Cảm Ứng Thiên của Đạo gia, thập thiện nghiệp của Phật gia, ba thứ ấy là căn bản. Có ba món căn bản ấy, tam quy ngũ giới của quý vị sẽ được thực hiện. Là thật chẳng giả. Nếu quý vị xuất gia, chắc chắn là sa di luật nghi, chẳng có vấn đề gì, thực hiện dễ dàng. Do đó chư vị phải hiểu, giáo học của ba nhà Khổng Tử, Lão Tử, Thích Ca Mâu Ni Phật đều coi đức hạnh là bậc nhất. Giáo học cơ sở của cả ba nhà đều là căn bản của đức hạnh. Kiến lập Phật Pháp từ chỗ này. Thì mới có thể tăng tấn từng giai đoạn một. Chớ nên không làm, chớ nên không hiểu. Nếu chúng ta dứt bỏ ba thứ ấy, hâm mộ Đại Thừa, hâm mộ Hoa Nghiêm, tuy nghe Hoa Nghiêm chẳng được lợi ích. Vì sao chẳng làm được? Quý vị thấy phẩm tịnh hạnh có tất cả 141 nguyện. Hôm nay chúng ta học tới nguyện thứ 107 trong tổng số tất cả các lời nguyện. Trong đoạn này là bài kệ thứ 6, nhưng nói theo toàn thể thì là bài kệ thứ 107. 141 nguyện thấy đều làm được. Đấy là gì? Pháp thân Bồ Tát. Lũ phàm phu chúng ta học Hoa Nghiêm có thể học hay không? Có thể chứ. Trong 10 loại đương cư như đã nói trong phần trước, loại cuối cùng là phàm phu, tức đại tâm phàm phu, tức là phàm phu đã phát đại bồ đề tâm. Tuy chẳng thể thâm nhập giống như pháp thân Bồ Tát, nhưng người ấy cũng có thể làm được 141 nguyện này. Người ấy có thể làm đến mức độ nào tương tự? Thật sự có ý niệm ấy. Trong cuộc sống hàng ngày, trong tất cả hết thảy sự tướng, hết thảy người sự vật, hệ sáu căn tiếp xúc đều có thể dẫn phát hoằng nguyện của người ấy. Người ấy có thể làm mấy phần chẳng sao hết, người ấy có thể phát khởi. Đấy mới là điều quan trọng. Nay chúng ta niệm như thế nào? Niệm suốt ngày từ sáng đến tối, tuy gặp các tình huống đều chẳng phát khởi hoằng nguyện được. Kinh là kinh, ta là ta. Lúc niệm thì dường như có loại ấn tượng đó, nhưng sau khi niệm xong chẳng hề có. Đấy chẳng phải là đương cơ của Hoa Nghiêm. Vì sao chẳng có? Tôi vừa mới nói đấy thôi, chúng ta chẳng học kỹ càng, chẳng học căn cội, chẳng học giáo dục cơ sở đàng hoàng. Do vậy làm thế nào cũng đều chẳng tăng tấn được. Tất cả hết thảy các kinh giáo Đại Thừa đều là tiếng cao hơn. Quý vị chẳng có cơ sở hạ tầng, nâng cao bằng cách nào đây? Toàn bộ đều sôi hỏng bỏng không? Chớ nên không biết đạo lý và chân tướng sự thật này. Nếu chúng ta hỏi, chúng ta nhất tâm nhất ý chuyên tu tịnh độ, nghe kinh Hoa Nghiêm có trở ngại gì chăng? Chẳng bị trở ngại. Kinh Hoa Nghiêm chính là thực hiện kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Có lợi chẳng có hại. Thực hiện kinh Vô Lượng Thọ và kinh Di Đà trong cuộc sống như thế nào? Thực hiện trong xử sự đãi người tiếp vật như thế nào? Có thể học từ Hoa Nghiêm. Cổ đại đức nói, Hoa Nghiêm là đại bổn của kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn của kinh Hoa Nghiêm. Vì sao là trung bổn? Vì kinh A Di Đà được xem như tiểu bổn của kinh Hoa Nghiêm. Ba bộ kinh ấy là một bộ kinh, có nghĩa là nói giản lược hay nói tỉ mỉ. Nói tỉ mỉ là Hoa Nghiêm, nói giản lược là kinh A Di Đà. Nói hay quá. Lịch đại tổ sư đều khẳng định, đều đồng ý với cách nói này. Do vậy có thể biết chắc chắn là chẳng thể phế trừ sự, vì lý và sự chẳng hai. Nếu phế trừ sự thì lý sẽ chẳng có. Lý nương vào sự, sự cũng phải nương vào lý. Lý và sự bất nhị, tánh và tướng như một. Pháp môn Tịnh Tông, đây là nói về tất cả các môn. Vô lượng pháp môn được quy nạp đến cuối cùng sẽ thành ba môn. Ba môn ấy là ba môn giác chánh tịnh, là tam bảo. Cuối cùng là ba môn ý. Tiến nhập ba sẽ biến thành một, ba môn chẳng còn nữa. Ba đã chẳng có, nói thật thà một cũng chẳng có. Sau khi đã tiến nhập sẽ chẳng có. Chẳng tiến nhập, nhìn từ bên ngoài sẽ có ba môn. Một chính là ba, ba chính là một. Bất luận tiến vào từ môn nào, tánh tông và thiền tông là từ giác môn. Đó gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Pháp Tướng, Bát Nhã thuộc về giáo. Những giáo ấy tiến nhập từ chánh môn, tức là chánh tri chánh kiến, Phật tri Phật kiến. Hoa Nghiêm và Pháp Hoa đều thuộc về giáo. Hệ đại khai viên giải sẽ tiến nhập hai tông phái, Tịnh độ và mật tông, tiến nhập bằng tịnh môn, tức là tâm thanh tịnh. Nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn, bèn nhập Phật thừa. Sự nhất tâm bất loạn, nhập Bồ Tát thừa. Sự nhất tâm bất loạn là Bồ Tát, lý nhất tâm bất loạn là thành Phật. Do đó chỉ là các danh từ khác nhau. Quý vị thấy minh tâm kiến tánh, đại khai viên giải, lý nhất tâm bất loạn, tên gọi khác nhau, trên thực tế là cùng một chuyện. Tức là đắc nhập Phật thừa. Tịnh tông đã là từ cái tâm thanh tịnh mà tiến nhập. Vậy thì thử hỏi tâm chúng ta có thanh tịnh hay không? Tâm có chấp trước thì chẳng thanh tịnh. Tâm có phân biệt chẳng thanh tịnh. chúng ta không nói đến khởi tâm động niệm. Chỉ nói đến hai hiện tượng ấy, phân biệt và chấp trước. Tâm có nghi hoặc chẳng thanh tịnh, hãy đoạn nghi sanh tịnh. Nhất định phải buông xuống phân biệt và chấp trước, quý vị mới đạt được cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tương ứng với A-di-đà Phật, tương ứng với tịnh độ. Dùng tâm thanh tịnh để niệm Phật, kinh nói như thế này, mà cổ đại đức cũng nói giống như thế. Một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Tương ứng là gì? Hễ thanh tịnh sẽ tương ứng, chẳng thanh tịnh sẽ không tương ứng. Hãy nhớ, nghi hoặc, phân biệt chấp trước thì chẳng thanh tịnh. Tối thiểu là khi chúng ta đang niệm Phật, mỗi ngày quý vị bỏ ra một tiếng đồng hồ để niệm Phật, hoặc là dùng hai tiếng đồng hồ để niệm Phật, chẳng gián đoạn ngày nào công phu đắc lực. Do vậy tổ sư ấn định công khóa sáng tối, sáng tối đều chẳng gián đoạn. Khi niệm Phật thì nghi hoặc, phân biệt, chấp trước thảy đều buông xuống, nhất tâm xưng niệm sẽ tương ứng. Công đức ý chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy quý vị niệm một tiếng đồng hồ là tu tâm thanh tịnh một tiếng đồng hồ, niệm hai tiếng đồng hồ là tu tâm thanh tịnh hai tiếng đồng hồ. Tâm thanh tịnh tự nhiên là có giác và chánh trong ý. Nó là một mà ba, tuy ba mà một. Nếu chúng ta một mặt niệm Phật mà khác dẫn giấy vọng tưởng, chẳng thể nói là không có công đức, nhưng công đức rất bé. Ví như dùng tâm thanh tịnh để niệm thì công đức là 100%, nhưng trong đó xen tạp vọng tưởng, xen tạp phân biệt. Công đức của quý vị chỉ được 1/3. Tùy thuộc quý vị xen tạp bao nhiêu, xen tạp rất nhiều, có thể công đức chỉ là 3% hoặc 5%. Xen tạp càng ít, công đức càng to. Chẳng có xen tạp, công đức viên mãn. Đạo lý là như thế đó. Chúng sanh đời mạt pháp dùng phương pháp này để nhập Phật thừa là thuận tiện nhất. Trong một đời có năng lực, tâm chân thành, tâm từ bi, giúp đỡ hết thảy chúng sanh, niệm niệm công đức viên mãn. Kinh Lăng Nghiêm nói: phát ý viên thành, công đức viên mãn. Có nghĩa là ta phát tâm, nhưng ta chẳng có năng lực thực hiện. Cái tâm ta là chân tâm, công đức sẽ viên mãn. Chúng ta xem tin tức trong hai ngày nay, động đất ở Ấn Nê là một tai nạn lớn ngần ấy. Chúng ta thật sự phát tâm cầu nguyện cho họ, công đức sẽ viên mãn. tôi chẳng có sức giúp đỡ họ. Nếu tôi có sức, nhất định sẽ giúp họ. Chẳng có sức, tôi có tấm lòng này. Chớ nên không biết. Đều là trong cuộc sống hàng ngày, thấy, nghe, đều vui vẻ giúp đỡ. Từ Liễu Phàm Tứ Quấn chúng ta thấy, có một bà cụ hàng ngày làm rất nhiều bánh mặn đầu. Này chúng ta gọi là mặn đầu, trong sách vở chép là phấn đoàn. Để thí xả cho người nghèo, chẳng mệt chẳng chán. Gia cảnh của bà cụ rất khá, hàng ngày đều làm cả đống để thí cho người nghèo. Làm nhiều năm chẳng mệt. Bất luận ai đến xin, bà đều hoan hỷ, cung kính đưa cho. Cảm động một vị tiên nhân. Vị tiên nhân ấy còn đến khảo nghiệm bà cụ, xem bà cụ là thật tâm hay giả dờ. Mỗi ngày đều đến chỗ bà cụ xin xỏ. Khi người khác xin chỉ một hai cái là có thể ăn no rồi, vị tiên ấy luôn xin 6-7 cái, nhiều hơn người khác, nhiều gấp đôi, lại còn xin lâu ngày nữa. Suốt 3 năm, khi cho bánh, bà cụ chưa hề tiếc rẻ, lại còn luôn hoan hỷ trao cho. Không sao đâu, cầm lấy đi mà. Sau 3 năm, vị tiên thấy bà cụ xác thực là thành ý, bèn bảo cụ: trong nhà bà có một cuộc đất phong thủy quý báu, sau khi chết hãy chôn vào đó, con cháu đời sau sẽ có đứa làm quan, số lượng nhiều như một thưng mè. Chính cụ sanh lên trời, phước báo do chính mình sanh lên trời, đem ban cho con cháu còn được nhiều ngần ấy. Thành tâm tích đức tu phước, để tu phước thì thí tài chẳng cần biết là nhiều hay ít. Tâm chân thành hết sức đáng quý. Còn có một câu chuyện nữa. Một cô gái nghèo túng ở trong chùa lễ Phật, trên thân chỉ có 2 đồng, bèn cúng thí 2 đồng. Lão hòa thượng hồi hướng cho cô. Về sau đúng là do phước ấy khiến cho cô được tuyển làm phi tử của hoàng đế, làm quý nhân. Cô lại đến dâng hương trong ngôi chùa ấy để hoàn nguyện, cúng dường 1000 lượng. Lão hòa thượng bảo đồ đệ của ngài hồi hướng cho cô ta. Cô ta hết sức lấy làm lạ: thuở trẻ tôi bố thí 2 đồng, lão nhân gia hồi hướng cho tôi, nay vì sao tôi bố thí nhiều ngần ấy, ngài chỉ sai đồ để hồi hướng cho tôi. Lão hòa thượng hết sức chẳng khách sáo, bảo cô ta: trong quá khứ bà bố thí 2 đồng, tấm lòng bà chân thành, toàn bộ tài sản của bà chỉ có chừng ấy bỏ ra hết, nay bà phát tài bố thí 1000 lượng, tức là một sợi lông của chính con trâu. Thái độ của bà chẳng thành khẩn như trước kia. Đồ đệ của tôi hồi hướng cho bà là được rồi. Chuyện này nói lên điều gì? Vật bố thí chẳng quan trọng là nhiều hay ít, quý ở cái tâm. Tâm chân thành, bố thí ít, công đức to tát. Tâm địa chẳng chân thành như vậy, dẫu bố thí nhiều, công đức nhỏ nhoi. Đạo lý ở chỗ này. Đối với Liễu Phàm Tứ Quân, Mã Lai đã làm 2 đĩa phim dài 2 tiếng đồng hồ, làm khá lắm. Chúng ta hãy nên coi nó như công khóa để học tập. Tôi thường giới thiệu cùng mọi người thứ này. Hy vọng quý vị có thể nghe 300 lần. Mỗi ngày quý vị nghe 1 lần coi như công khóa để học tập. Sau khi đã học 300 lần, quý vị biết tu phước, thật sự hiểu rõ đoạn ác tu thiện như thế nào, làm như thế nào để thành tựu công đức thù thắng của chính mình ngay trong một đời. Dùng công đức ấy để niệm Phật hồi hướng, há lẽ nào chẳng giảng sanh? Dẫu quý vị chẳng buông xuống chấp trước, sẽ giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, có phần trong 3 phẩm thượng. Chẳng phải là bậc trung hoặc bậc hạ, mà thuộc vào bậc thượng. Đấy là chuyện mỗi cá nhân chúng ta có thể làm được trong một đời này. Vì thế muốn khai trí huệ, phải hiểu rõ chân tướng sự thật nhân quả 3 đời. Chân tướng của pháp thế gian và xuất thế gian. Dùng cái tâm chân thành để xử sự đãi người tiếp vật. Làm chuyện tốt đừng nghĩ ta không có tiền sẽ chẳng thể làm. 1 đồng cũng có thể làm. 1 đồng, 2 đồng, công đức viên mãn. Thành ý chẳng đủ thì bố thí ngàn vàng vẫn chỉ là công đức nửa vời, chẳng viên mãn. Do vậy thiện có mãn thiện, bán thiện khác nhau. Có chân thiện và giả thiện. Có trọn vẹn và thiên lệch. Có lớn có nhỏ. Tiên sinh Liễu Phàm đã nói 8 loại thiện. Chớ nên không biết. Hoa Nghiêm toàn là nói về cuộc sống hàng ngày. Trong cuộc sống hàng ngày, quý vị nói xem có thứ gì chẳng nhằm khơi gợi chúng ta. Phàm những thứ có thể khơi gợi toàn là do Phật Bồ Tát thị hiện. Do Phật Bồ Tát ứng hóa. Nếu không, làm sao quý vị có thể quát nhiên khai ngộ cho nổi? Buông giao đồ tể xuống, ngay lập tức thành Phật. Giao đồ tể là gì vậy? Phải nên biết. Giao đồ tể chính là tập khí phiền não. Kinh Hoa Nghiêm gọi nó là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đấy là giao đồ tể. Quý vị chẳng buông xuống sẽ vĩnh viễn sanh tử luân hồi. Quý vị buông xuống, nhất tâm niệm Phật, sanh sang thế giới Cực Lạc sẽ thành Phật. Chúng tôi học Phật cho tới hiện thời, trong mấy chục năm ngắn ngủi ấy, thấy người niệm Phật, nghe kể người niệm Phật, khi giảng sanh, biết trước lúc mất, có vị đứng mất, có vị ngồi tịch, thật sự giảng sanh, chẳng giả. Mấy năm trước tôi ở Tân Gia Ba, thầy lâm trưởng của cư sĩ Lâm là cư sĩ Trần Quang Biệt. Cụ đã học Phật nhiều năm nhưng chẳng hiểu Phật Pháp. Chính mình là một ngân hàng gia. Là một tay thương nghiệp cử phách, làm đổng sự trưởng của bao nhiêu công ty. Chẳng có thời gian nghe kinh, mà cũng chẳng có thời gian niệm Phật. Đến lúc tuổi già ngã bệnh, do ngã bệnh nên chẳng thể đi làm, chẳng thể làm việc, hàng ngày nằm trên giường, chẳng thể làm việc được. Vì thế cụ bảo ông Lý Mộc Nguyên, Lý Mộc Nguyên trong coi tổng vụ của cư sĩ Lâm, ông ta nói: Pháp sư giảng kinh ở bên này, các vị đều có thâu thành CD, có thể đem CD cho tôi coi hay không? Lý cư sĩ bèn đem mấy bộ kinh như Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Kim Cang, Kinh Di Đà đến nhà ông ta. Mỗi ngày ông ta xem 8 tiếng đồng hồ. TV đặt dựa vào chân giường, ông ta mở mắt ra là có thể xem. Mỗi ngày xem 8 tiếng đồng hồ, suốt 2 năm chẳng gián đoạn. Người nhà ông ta kể với chúng tôi như vậy. Ngoài việc nghe kinh ra, ông ta bèn niệm Phật. Trong 2 năm ấy được thọ dụng to lớn. Ông ta biết trước lúc mất, bảo Lý cư sĩ: tôi sắp đi rồi. Lý cư sĩ nói với ông ta: không được. Về phương diện nhân sự, cư sĩ Lâm không ổn định, chỉ cần ông còn sống sẽ bình an vô sự, ông còn phải trông nom. Ông Trần nói: được, lại đợi 2 năm nữa. Công khóa của ông ta là 4 năm. Ba ngày trước khi giảng sanh, cho người tìm tôi đến truyền quy y để thọ tam quy. Thọ tam quy trên giường bệnh, 3 hôm sau giảng sanh. 3 tháng trước đó ông ta đã viết sẵn thời hạn giảng sanh trên một tờ giấy, viết từ 3 tháng trước, ngày hôm ấy sẽ giảng sanh. Ông ta biết trước 3 tháng. Về sau thông qua linh môi chúng tôi được biết ông ta thật sự giảng sanh, chẳng giả. Buông xuống muôn duyên, nhất tâm niệm Phật. Hôm nay chúng tôi nói tới chỗ này.